chương 7 câu 1 đến 60. Xê tiên trước hội đồng. Vị trưởng đạo hỏi: các lời tố cáo đó có đúng không? Xê tiên đáp: thưa quý anh, quý cha, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời vinh quang đã hiện ra gặp tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở xứ Lưỡng Hà, trước khi cư trú tại Charan, và bảo người: hãy ra khỏi đất nước ngươi và từ giả bà con ngươi mà đi vào miền đất mà ta sẽ chỉ cho. Abraham liền ra khỏi xứ Canđê và đến cư trú tại Charan. Sau khi thân phụ qua đời, Đức Chúa Trời khiến người di cư qua miền đất này là xứ quý vị đang ở. Chúa chẳng cho người sản nghiệp nào, dù một mảnh đất đặt bàn chân cũng không. Nhưng Chúa hứa sẽ cho người và dòng dõi người làm một chủ miền đất này, mặc dù lúc ấy người chưa có con. Đức Chúa Trời phán dạy rằng, dòng dõi con sẽ kiều ngụ trong đất nước người, sẽ bị họ bắt làm nô lệ và bạc đãi suốt 400 năm. Nhưng ta sẽ phán xét dân tộc mà họ phục dịch. Sau đó, dòng dõi con sẽ ra đi và thờ phượng ta tại nơi này. Rồi Chúa lập giao ước cắt bì với người. Vậy, Abraham sinh Isaac và cắt bì cho con vào ngày thứ 8. Isaac sinh Jacob. Jacob sinh 12 con là các trưởng tộc Israel. Các trưởng tộc ganh tị với Joseph nên bán người qua Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người và giải thoát người khỏi tất cả các hoạn nạn, ban cho người được ân huệ và khôn ngoan trước mặt Pharaon, vua Ai Cập. Pharaon cử người làm tể tướng thống lãnh Ai Cập và cả hoàng gia. Nhưng nạn đói xảy ra khắp đất Ai Cập và Canaan, gây tai họa lớn. Các tổ phụ chúng ta không tìm ra thực phẩm nữa. Nghe tin Ai Cập còn lúa gạo, Gia-cốp sai các trưởng tộc chúng ta xuống đó lần thứ nhất. Đến lần thứ nhì, Joseph tiết lộ cho các anh em biết mình là ai, và Pharaon được biết về gia đình Joseph. Joseph sai người mời Gia-cốp cha mình và toàn thể gia đình, gồm 75 người tất cả. Gia-cốp xuống Ai Cập, sau đó người và các trưởng tộc đều qua đời. Người ta dời mộ họ về Sichem, cải táng tại khu mộ mà Abraham đã trả tiền mua của các con trai Hemo ở Sichem. Gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực thi lời hứa với Abraham, dân số chúng ta tại Ai Cập gia tăng rất nhiều. Rồi một vua khác lên ngôi, chỉ vì Ai Cập chẳng biết gì đến Joseph. Vua này thi hành chính sách quỷ quyệt đối với đồng bào ta, bạc đãi các tổ phụ ta bằng cách buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh cho chết. Đến thời điểm ấy, Môi-se sinh ra, xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, được nuôi 3 tháng trong nhà cha mình. Đến khi phải bị vứt bỏ, Môi-se được công chúa Ai Cập đem về nuôi dưỡng như con ruột. Người được giáo dục trong mọi ngành tri thức Ai Cập lại có khả năng trong lời nói và việc làm. Nhưng được 40 tuổi, lòng nảy ra ý định thăm viếng anh em đồng bào là dòng dõi Israel. Chợt thấy một đồng bào bị hà hiếp, ông liền bênh vực và báo thù bằng cách giết người Ai Cập. Ông tưởng đồng bào hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Hôm sau, Môi-se bắt gặp mấy người đang đánh nhau, liền thử giải hòa hai bên. Các ông ơi, đã là anh em, sao nỡ hại nhau? Nhưng người đang ức hiếp anh em lại xô Môi-se ra mà bảo, ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán cho chúng tôi? Hay anh muốn giết tôi như giết người Ai Cập hôm qua? Nghe lời ấy, Môi-se bỏ trốn qua xứ Ma-đi-an mà kiều ngụ. Tại đó, ông có 2 con trai. 40 năm trôi qua, Môi-se gặp một thiên sứ hiện ra trong một ngọn lửa giữa bụi gai cháy phừng tại đồng hoang gần núi Sinai. Môi-se thấy khải tượng ấy, ngạc nhiên lại gần để xem. Bỗng nghe tiếng Chúa phán dạy: Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng Môi-se run sợ, không dám nhìn. Chúa bảo: Con hãy cởi dép ra, vì nơi con đứng là đất thánh. Thật ta đã thấy rõ sự áp bức dân ta tại Ai Cập. Ta đã nghe tiếng rên la của họ và xuống giải cứu họ. Bây giờ, lại đây, ta sẽ sai con vào Ai Cập. Chính Môi-se này mà đồng bào khước từ, ai cử anh làm lãnh tụ và lẫm phán, thì nay Đức Chúa Trời sai làm lãnh tụ và cứu tinh do thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. Chính người đã đem dân ta ra, làm những phép màu và dấu lạ trong đất Ai Cập, trên Hồng Hải và trong đồng hoang suốt 40 năm. Chính Môi-se này là người đã bảo dân Israel: Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho các người từ giữa anh em một tiên tri giống như tôi. Đây là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, và thiên sứ đã nói chuyện với người trên núi Sinai như với các tổ phụ chúng ta, và người đã tiếp nhận lời hằng sống để truyền lại cho đồng bào. Tuy nhiên, tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời người, nhưng từ bỏ người và trở lòng hướng về Ai Cập. Họ bảo A-rôn: Ông hãy chế tạo các thần để hướng dẫn chúng tôi, vì ông Môi-se này là người từng lãnh đạo chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, đã gặp phải chuyện gì chúng tôi không rõ. Đó là lúc họ chế tạo thần tượng bò con, dâng tế lễ cho thần và làm lễ ăn mừng tượng họ đã làm ra. Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng, bỏ mặc họ, thờ phượng các tinh tú trên trời như đã chép trong kinh tiên tri. Hỡi nhà Israel, các ngươi có dâng các thú vật và sinh tế cho ta suốt 40 năm trong đồng hoang không? Không có. Nhưng các ngươi đã khiêng kiệu thờ thần Ma-lóc và ngôi sao thần Ram-pha của các ngươi, là những thần tượng các ngươi chế tạo để thờ phụng. Vì thế, ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Ba-bi-lôn. Các tổ phụ chúng ta giữ liều chứng cớ với họ trong đồng hoang, dựng lên theo lệnh đã truyền cho Môi-se, đúng theo kiểu mẫu mà ông đã xem thấy. Sau khi nhận được liều chứng cớ, các tổ phụ chúng ta cùng Giô-se đem liều ấy theo trong cuộc chiếm cứ các xứ mà dân cư đã bị Đức Chúa Trời tống đuổi trước mặt họ. Liều còn trong đất nước cho đến thời Đa-vít, là người được ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông xin phép xây cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Nhưng Sa-lô-môn mới là người xây đền thờ cho Ngài. Tuy nhiên, đấng tối cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng, như một tiên tri của Chúa đã nói: Bầu trời là ngai ta, và đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ cất cho ta loại nhà nào? Chúa phán hỏi như thế. Nơi nào là chỗ ta nghỉ ngơi? Không phải bàn tay ta sáng tạo mọi vật này sao? Này, những người cứng cổ, những người có lòng và tai chưa chịu cắt bì, luôn luôn chống cự Thánh Linh, giống hệt như tổ phụ mình. Có tiên tri nào của Chúa mà tổ phụ các ông không bức hại? Họ đã sát hại những người báo trước sự xuất hiện của đấng công chính, mà nay các ông lại phản bội và giết Ngài đi. Các ông đã tiếp nhận kinh luật do các thiên sứ ban hành, nhưng lại không vâng giữ. Nghe đến đây, họ giận dữ, nghiến răng nhìn Sê-tiên. Nhưng Sê-tiên đầy dẫy Thánh Linh, ngước nhìn lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: Kìa, tôi thấy bầu trời mở ra và con người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Họ liền bịt tai, hét lên, chạy lại bắt Sê-tiên. kéo ra ngoài thành phố và ném đá ông. Các nhân chứng cởi áo, đặt dưới chân một thanh niên tên là Saul. Đang khi bị họ ném đá, Sê-tiên cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp nhận linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống, kêu xin rất lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Cầu nguyện như thế xong, thì ông ngủ.